phản kháng xã hội dẫn đến Thủ tướng Việt Nam xin lỗi về việc đi xe vào phố cấm. Trong một hội nghị hôm 17 tháng 8 ở Hà Nội, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã xin lỗi nhân dân về việc đoàn xe của ông hồi tuần trước đã đi vào một phố cấm ở Hội An. Báo chí Việt Nam trích lời Thủ tướng Phúc phát biểu tại hội nghị về cải cách hành chính như sau. Thủ tướng đã đi bộ trước hàng cây số rồi, xe ô tô vẫn đi phía sau. Thủ tướng không biết, nhưng khuyết điểm đó vẫn có trách nhiệm của Thủ tướng trong việc quán xuyến, cũng phải xin lỗi người dân để người dân thông cảm. Sự việc làm Thủ tướng Việt Nam phải xin lỗi diễn ra vào chiều muộn ngày 8 tháng 8 khi ông Phúc ghé thăm khu phố cổ ở thành phố du lịch Hội An trước khi dự một hội nghị về phát triển du lịch tại tỉnh Quảng Nam. Thủ tướng đã đi bộ và trò chuyện với nhiều người ở khu phố cổ. Sau chuyến thăm, trên mạng xã hội đã xuất hiện các bức ảnh và một số đoạn video cho thấy một đoàn xe có cảnh sát hộ tống được cho là của Thủ tướng đã chạy trên phố đi bộ. Những hình ảnh này đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến đông đảo công chúng bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội, trong đó đa số phê phán việc đoàn xe đã đi sâu vào khu phố chỉ dành cho người đi bộ. Họ cho rằng điều đó cho thấy nhiều quan chức Việt Nam thích đứng trên pháp luật cũng như thiếu tế nhị trong việc tôn trọng di sản. Báo chí Việt Nam không đề cập trực tiếp đến sự việc cũng như phản ứng của người dân. Mặc dù vậy, ít ngày sau khi có những ý kiến ồn ào trên mạng xã hội, báo chí dẫn lời vị giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam xác nhận rằng đoàn xe của Thủ tướng có đi vào khu vực nội thành Hội An và địa phương nhận thấy có sơ suất khuyết điểm của các cơ quan phối hợp vì sự thay đổi đột xuất về lịch trình. Các nhà quan sát nhận định rằng việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 17 tháng 8 đưa ra lời xin lỗi về một hoạt động công vụ là điều hiếm có và là một tín hiệu tốt. Từ Hà Nội, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, người theo dõi sát tình hình kinh tế chính trị ở Việt Nam, nói với VOA.
Tôi nghĩ đấy là một cái thể hiện cái tinh thần cầu thị và cũng rất là chân thành của Thủ tướng. Và từ trước đến nay, sự kiện như vậy xuất hiện ý kiến ở trên mạng, chúng ta thấy là ít khi người đứng đầu của chính phủ Việt Nam lại là có ý kiến xin lỗi trong một cuộc họp chính thức như vậy. Và tôi nghĩ đây là một cái biểu hiện tiến bộ và đáng hoan nghênh trong cái quan hệ giữa nhà cầm quyền và các người dân bình thường.
Nhà hoạt động dân chủ Phạm Đoan Trang ở Hà Nội cũng đánh giá rằng hành động của Thủ tướng Phúc là một việc rất tốt. Bà Trang cho rằng phản ứng đón nhận tích cực của công chúng với lời xin lỗi có thể làm cho các quan chức lạm dụng việc xin lỗi sau này. Mặc dù vậy, bà Trang vẫn cho rằng việc giới chức chính quyền có thái độ cầu thị hơn với dân là một bước tiến lớn. Bà nói:
cái chuyện này nếu mà bị phát huy nhiều quá, đến mức lạm dụng thành ra bị dân thì nó cũng là không phải là tốt so với các quan chức khác, so với các chính quyền, còn các cái khác thì chưa ngờ thì cũng phải thúc là người điểm cái định này làm cho ông Phúc nó nổi bật lên hơn hẳn. Thì tôi thì cũng có chứng kiến những cái quan chức nhà nước ở Việt Nam từ cấp sở lên đấy, làm việc với người dân rất nhiều, mà họ không khái niệm là xin lỗi, chưa bao giờ có chuyện xin lỗi được, không bao giờ họ sai. Nhưng chân nhân là lần này được ông Thủ tướng xin lỗi là thấy quá khác, quá là đã là tốt quá, tích cực quá so với hiện nay.
Nhiều nhà hoạt động dân chủ có hàng nghìn người quan tâm trên mạng xã hội đã đăng các bài viết chỉ trích Thủ tướng Phúc liên quan đến sự việc ở Hội An. Tuy nhiên, sau khi ông Phúc xin lỗi, họ đã tuyên bố xóa các bài chỉ trích của họ. Một số nhà hoạt động và nhà quan sát cho rằng lời xin lỗi cho thấy chính phủ và quan chức Việt Nam ngày càng phải đối diện với nhiều áp lực hơn từ công luận và dường như họ bắt đầu thay đổi để thích nghi. Nhưng cũng vẫn còn sự hoài nghi rằng một lời xin lỗi chưa báo hiệu gì nhiều về sự thay đổi bản chất. Bà Trang nhận xét:
trong một cái nền văn hóa, một cái bối cảnh văn hóa trị là quan coi thường dân và dân tự coi thường mình, tự bản thân mình, thì điều này nó cũng không đủ làm nên nó như kiểu một cái nghén không làm nên một xuân, thì điều này không làm nên một cái thay đổi gì cả. Tôi chỉ hy vọng nó thành tiền lệ, nhưng mà nếu mà để nó thành tiền lệ được, chúng ta những người hoạt động xã hội và người dân cũng phải phúng họ để đẩy nó lên nữa, chứ không phải là như vậy là thành tiền lệ ngay được.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh đồng ý với nhận định rằng việc thay đổi có tính căn bản sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực, ông nói.
Cái việc là thay đổi bản chất một cái chế độ, một cái mối quan hệ lâu nay đã được hình thành từ rất lâu và nó có liên quan đến rất nhiều những vấn đề về hành chính, về quy định, về việc thực hiện pháp luật. Thì những điều đó theo tôi là cần phải có nỗ lực lâu dài hơn và phải có cái sự cố gắng bền bỉ hơn.
Về những ý kiến bày tỏ sự hứng khởi rằng các quan chức Việt Nam giờ đây phải chú ý đến hình ảnh của họ trong con mắt công chúng hơn vì phản kháng trên mạng xã hội thật sự có tác dụng, nhà hoạt động Phạm Đoan Trang nêu ra ý kiến thận trọng.
Đây là một chủ đề khá là khoảng, cho nên là nhiều người dân có thể hiện quan điểm như vậy. Có một kênh ở đấy đã truyền thông tin đó đến tài thủ tướng. Còn tôi thông tin là với một chủ đề khác thì họ sẽ có phản ứng như vậy.
Bà Trang nhắc lại rằng hồi năm ngoái, khi chính quyền Hà Nội có kế hoạch thay thế hàng nghìn cây xanh, gây nhiều bức xúc trong dư luận, và đây cũng là chủ đề an toàn, song sự phản ứng của người dân kể cả trên mạng xã hội đã không đủ mạnh và không buộc được chính quyền phải đưa ra lời xin lỗi nào. Tờ China Daily của nhà nước Trung Quốc hôm 17 tháng 8 đưa tin Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc đặt mục tiêu đến giữa năm sau sẽ hoàn tất phần khung của một bộ quy tắc ứng xử để giảm căng thẳng ở Biển Đông có tranh chấp. Kể từ năm 2010, Trung Quốc và 10 nước ASEAN đã bàn thảo về bộ quy định nhằm tránh xung đột giữa những nước tranh chấp về vùng biển nhiều hoạt động hàng hải. Tin cho hay, trong cuộc gặp mới đây ở Đông Bắc Trung Quốc, nước này và ASEAN đã nhất trí sẽ hoàn tất phần khung của bộ quy tắc ứng xử vào giữa năm 2017. Hai bên cũng thông qua các nguyên tắc chỉ đạo về một đường dây nóng giữa Trung Quốc và ASEAN để sử dụng trong những tình huống hàng hải khẩn cấp. Hai bên cũng nhất trí rằng một thỏa thuận được các nước trong khu vực ký kết năm 2014 về các cuộc chạm trán hàng hải không có trong kế hoạch cũng áp dụng được đối với Biển Đông. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Trấn Dân nói các văn kiện về đường dây nóng và các cuộc chạm trán ngoài kế hoạch sẽ được trình lên các lãnh đạo phê chuẩn ở Lào vào tháng tới trong khuôn khổ hội nghị giữa ASEAN và Trung Quốc. Đây là lần thứ ba trong năm nay hai bên gặp nhau bàn về bộ quy tắc ứng xử. Ở Biển Đông có nhiều tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan.